Lương Văn Can, sinh năm 1854, mất năm 1927. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Lương Văn Can là một trong những người sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục tại số 10 Hàng Đào, Hà Nội vào năm 1907. Lịch sử giáo dục Việt Nam đã ghi nhận, người Pháp tự đại, chủ quan đã run sợ cuống cuồng trước Nghĩa Thục. Người Pháp đã gấp gáp đàn áp Nghĩa Thục một cách dã man. Điều đó chứng tỏ Nghĩa Thục đúng, đẹp và cách mạng. Đứng sau lưng Lương Văn Can để giúp ông hoàn thành nhiệm vụ của một thục trưởng chính là người tình đầu của ông. Năm 21 tuổi, ông thi đỗ cử nhân và chờ qua năm sau vào Huế tiếp tục thi hội. Lúc đó, cha của ông là cụ Lương Văn Tích đã cưới cho ông người vợ ở huyện Thường Tín. Ông chỉ biết vợ mình là con gái của cụ tú tài Lê Anh Sơn ở làng Bình Vọng, tên Lê Thị Lễ, buôn bán ở Hà Nội, chứ đôi bên chưa gặp mặt. Dù vậy, sau khi thành gia thất, hai người đã chung sống với nhau thật hạnh phúc và cùng chịu đựng biết bao gian nan do thời cuộc đưa đến. Trong Lương Gia Thế Phả, Lương Văn Can đã viết về bà Lễ. Tính người bình tĩnh, đoan trang, thần sắc luôn tỏa ra sự trong sáng, nghiêm cẩn mà dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ mà luôn diễn đạt được ý tứ rõ ràng. Khi về làm dâu dòng họ Lương, bà Lễ đang buôn bán ở cửa hàng Quảng Bình An ở phố Hàng Ngang, Hà Nội. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục hoạt động chưa tròn một năm thì thực dân Pháp đàn áp, các khoản nợ nần do công việc dở dang, khoảng 7.000 đồng bạc Đông Dương đều do một tay bà xoay sở, chèo chống. Không một chút ngần ngại, bà quyết định bán món hồi môn do cha mẹ san sẻ khi xuất giá là cửa hàng Quảng Bình An. Tâm trạng và lời nói của bà được ghi lại trong Lương Gia Thế Phả. Tuy đã nói lời cổ vũ để ông theo trọn con đường phụng sự tổ quốc, vậy mà khi cầm bút ký giấy phát mại bất động sản thì tay tôi cứ run lên. Bởi vì có bao giờ tôi dám nghĩ đến việc phải bán tài sản của tiền nhân để lại. Qua năm sau, con trai trưởng của bà là Lương Trúc Đàm thọ bệnh chết. Hai con thứ là Lương Nghị Khanh và Lương Ngọc Quyến đã trốn sang Nhật theo phong trào Đông Du của chí sĩ Phan Bội Châu. Cũng trong năm này, xảy ra vụ Hà Thành đầu độc, nghi ngờ Đông Kinh Nghĩa Thục có dính dáng nên ông thục trưởng liên tục bị Pháp mời lên Sở Liêm phóng để xét hỏi. Qua năm 1913, lại xảy ra vụ ném tạc đạn vào khách sạn Hà Nội. Thực dân Pháp đã bắt bớ hàng trăm người, trong đó có Lương Văn Can. Ông bị chúng kết án đầy 10 năm biệt xứ sang Nam Giang, Campuchia. Bà bình tĩnh tiễn chồng lên toa tàu chở tù đi Đày. Sau đó, bà tìm mọi cách để đưa con gái Lương Thị Bảy qua và con út Lương Ngọc Bôn qua Nam Giang săn sóc cho cha. Bà ở nhà với người con thứ năm là Lương Ngọc Bân. Nhưng rồi mùa thu năm 1914, người con này cũng qua đời vì bệnh lao. Chưa nguôi ngoai nỗi đau này, bà lại nhận được hung tin là Lương Nghị Khanh từ Hương Cảng qua Campuchia thăm cha thì thọ bệnh, mất ở đất khách quê người. Còn Lương Ngọc Quyến lại bị Pháp bắt và đưa về xử ở Hà Nội. Bị gọi ra tòa, bà cứng cỏi trả lời. Từ thuở còn bào thai, chúng tôi đã dạy con về tình yêu thương nòi giống, chủng tộc. Bởi vậy, con tôi theo đuổi mục đích cứu nước là hợp với đạo lý của gia đình và của đất nước chúng tôi. Sao lại gọi là phản loạn? Rồi bà quay sang nói với con. Mẹ chỉ mong con xứng đáng là con dân nước Việt đến hơi thở cuối cùng. Sau xét xử, Lương Ngọc Quyến bị đày lên Thái Nguyên. Quyến cùng với đội cấn trở thành lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 và hy sinh như một người anh hùng. Bao nhiêu biến cố dồn dập xảy ra nhưng bà Lễ vẫn đảm đương mọi việc trong gia đình. Mãi đến năm 1921, sau 8 năm bị lưu đày, trở về nhà cũ, Lương Văn Can nhận xét với lòng biết ơn về sự hy sinh của vợ. Do vợ ta biết trị gia, nên ta đi xa gần 9 năm trời mới về mà cảnh sắc gia đình vẫn y nhiên vô dạng. Nhưng định mệnh oan khóc tiếp tục giáng xuống gia đình bà. Năm 1923, con trai út là Lương Ngọc Bôn qua đời vì bệnh lao. Như vậy, cả năm người con đều về suối vàng, không ai ở lại để phụng dưỡng ông bà Lương Văn Can. Sau khi chồng được tự do, bà đã dốc hết tài sản để xây dựng Nhị Khê học đường, nay trường Vinh Dự mang tên Lương Văn Can, nhằm giúp chồng tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp. Trường hoạt động được 3 năm, bà mất vào ngày 24 tháng 3 năm Đinh Mão 1927. Lương Văn Can đã ca ngợi sự hy sinh vô bờ bến của bà Lê Thị Lễ. Là nhà buôn có đức nghiệp nên đã có đủ kinh tài, trên thì phụng dưỡng cha mẹ, dưới thì biết nuôi dạy con cái nên người. Còn về đức hạnh thì biết giữ cho gia tộc trong khuôn khổ nho giáo, trên kính dưới nhường, giữ đạo vợ chồng chung thủy trong muôn vàng gian lao hiểm họa. Trong đám tang của bà, Lương Văn Can cùng các môn sinh đã treo tấm trướng với 6 chữ vàng: Bảo quốc túy, tuyết quốc sĩ. Nghĩa là giữ lấy tinh hoa của dân tộc, rửa mối nhục mất nước. Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân sư phạm Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ 1998. 2. Nhiều tài liệu khác. Nguyễn Thần Hiến, sinh năm 1856, mất năm 1914. Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Đêm, trăng sáng ngời, trong gian nhà của ông Nhiêu Thạnh, hầu như đầy đủ các nho sĩ nổi tiếng hay chữ nhất trong làng. Rượu vào, lời ra, lúc tiệc đang vui, chủ nhà hào hứng đứng lên đọc bài văn điếu đã viết để tế thầy dạy học và cũng là cha vợ của mình. Văn chương như gấm ngọc, mọi người vỗ tay khen ngợi. Ngay lúc đó, có chàng thanh niên chưa đầy 20 xuân xin góp vui bằng cách đọc một danh tác mà chàng cho biết đã đọc lâu rồi, dường như của một danh sĩ đất Bắc. Được sự đồng ý của mọi người, chàng cất giọng ngâm lại bài điếu văn của ông Nhiêu Thạnh. Giọng chàng ấm áp, trong trẻo không sót một chữ nào. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ bài của ông Nhiêu Thạnh vốn bài của người khác mà ông cóp nhặt lại? Để phá tan sự nghi ngờ này, bây giờ chàng mới thú thật, vừa mới nghe chủ nhà vừa đọc qua đó thôi, vì thế chàng đọc lại để hầu các bậc nho sĩ trong làng. Trong lúc mọi người khen chàng cường ký, trí nhớ siêu phàm, thì có một nhan sắc nhìn chàng không chớp mắt. Cô biết chàng là Nguyễn Thần Hiến, con trai trưởng của ông bà cụ tri huyện Nguyễn Như Ngương và Huỳnh Thị Chu, gia đình gia giáo tại Hà Tiên. Thỉnh thoảng sau đó, cô gái này do mến tài nên dành cho chàng nhiều tình cảm. Trai tài gái sắc gặp gỡ nhau là chuyện thường tình. Dần già đối với họ, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thời gian này, cụ Ngương thất lộc, do đó, con trai trưởng thì phải giúp mẹ trông nom gia đình, thờ cha, dạy em. Cụ bà đang buôn bán tất bật nên cần có con dâu trong nhà để cậy nhờ. Khi hỏi ý kiến của chàng muốn chọn ai, chàng không ngần ngại chọn người con gái đang quen với mình. Đôi bên xe duyên kết tóc thật đẹp đôi, nhưng tơ duyên lại ngắn ngủi. Sau khi sinh con gái đặt tên Nguyễn Thị Ngoại, 3 ngày sau, vợ ông Hiến bị bệnh sản hậu qua đời. Vì nhớ thương người đầu ấp tay gối mặn nồng, nên từ thời gian này, ông bắt đầu học thuốc đông y với thầy Nguyễn Văn Lễ, và về sau, ông có soạn một số sách về khoa châm cứu, nổi tiếng là thầy thuốc giỏi. 5 tháng dần dần trôi qua, nỗi nhớ về người tình đầu cũng nguôi dần, ông Hiến có quen với một người trinh nữ khác. Hai người nhất quyết sẽ cùng kết nghĩa trăm năm, nhưng ý định này không thành vì mẹ của nàng chia uyên rẻ thúy. Bà đánh đập nàng, ngăn cấm không cho hai người gặp mặt nữa. Lý do mà bà mẹ phản đối có lẽ vì ông đã có con, có một đời vợ rồi chăng. Thương xót thục nữ vì chữ hiếu mà phải đứt đoạn chữ tình, ông có viết bài thơ thương khóc cuộc tình đổ vỡ. Bận bịu cùng nhau một chữ tình, đôi phen sóng bổ nước vung gành, quyết liều mình mọn che người ngọc, bao quản chuông cao buộc chỉ mành, sấm mới ra oai mưa đổ hột, người thì đau ruột kẻ đau mình, trăm năm vẹn đặng duyên cầm sắc, âu cũng đền bồi chút nghĩa sinh. Chia tay với mối tình này, thời gian sau ông Hiến tục huyền với cô Huỳnh Thị Đắc. Hai người sinh được một gái tên Nguyễn Thị Mân và một trai Nguyễn Như Bích. Nhưng rồi bà Đắc chung sống với ông không nhiều. Từ năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi phải chạy ra Tân Sở và xuống chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân đứng lên cứu nước. Bây giờ đã gần 30 xuân, ý thức được thân phận của con dân mất nước, ông Hiến bắt đầu đi khắp Nam Kỳ lục tỉnh để tìm người đồng chí mưu việc lớn. Nhưng rồi công việc này cũng không đem lại một kết quả nào đáng kể. Ông Hiến quay về quê bàn với vợ trong lúc chờ thời cơ thuận lợi, chọn một cách hoạt động tích cực nhất là mở trường dạy chữ Hán và thuốc đông y. Bà vợ chia sẻ với ý định này của ông. Cho dù lúc này người Pháp biết ông là bậc danh nho có uy tín trong quần chúng nên mời ra cộng tác với Tân Trào, nhưng ông luôn thoái thác. Năm 1902, mẹ của ông mất. Ông đưa cả gia đình về Cần Thơ cư ngụ. Vài năm sau, ông dẫn con trai Nguyễn Như Bích cùng mình sang Nhật theo phong trào Đông Du của chí sĩ Phan Bội Châu. Trước lúc bệnh rịn chia tay, ông có đọc cho vợ nghe bài thơ Ngẫu Hứng, nói lên tâm sự của ông. Tuyết lạnh đề thơ, hình thỏ đợi, bông vàng điểm bạc, giọt sương xa, riêng than quỳnh ngọc, lầu đêm lạnh, thổn thức lòng son ta biết ta. Bà không ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy mặt chồng. Năm 1908, giặc Pháp đánh hơi việc làm của ông nên truy lùng gắt gao. Ông trốn sang Quảng Châu, sau đó sang Hồng Kông, Thượng Hải. Trong Việt Nam Nghĩa Liệt Sử, cụ Phan Bội Châu cho biết, mùa hạ năm Quý Sửu, ông Hiến ở Hương Cảng cùng các thiếu niên ở đó học chế tạc đạn thuốc nổ, bị thuốc cháy nổ. Người Anh rõ được nhà trọ đảng cách mạng Việt Nam nên bắt hết giao cho Pháp. Ngày 16 tháng 3 năm 1913, Pháp đưa ông về nước giam tại Hỏa Lò, Hà Nội. Tại đây, sau những đòn tra tấn nhục hình, ông tuyệt thực phản đối và chết ngày 26 tháng 1 năm 1914. Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên Nguyễn Thần Hiến. Tài liệu tham khảo: 1. Việt Nam Nghĩa Liệt Sử, Tôn Quang Việt, dịch và chú thích, Nhà xuất bản Văn học 1972. 2. Từ điển nhân vật lịch sử, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Bá Thế, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1991. 3. Một vài tài liệu khác. Hoàng Hoa Thám. Sinh năm 1858, mất năm 1913. Cầm bằng sinh tử tôi nay cam lòng. 30 năm khắp núi rừng, danh ông đệ thám vang lừng núi sông. Cuộc kháng chiến bền bỉ, ngoan cường, mưu lược của anh hùng Hoàng Hoa Thám, hùm thiên yên thế, từ những năm 1890 đến 1913, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Những năm trai trẻ, trước khi đi theo Hoàng Đình Kinh, tức Cai Kinh, giấy binh ở núi Đồng Nải, đệ thám đã lập gia đình với thiếu nữ tên là Tảo, quê ở làng Trũng, phủ Yên Thế. Hai người đã sinh ra Cả Trọng, một tướng quân kiên cường của nghĩa quân Yên Thế, hy sinh trong trận phục kích của giặc Pháp tại đèo Ỉnh, Tam Đảo vào đêm 25 rạng ngày 26 tháng 3 1909. Nhưng người thật sự làm lay động trái tim Hoàng Hoa Thám và bằng tình yêu họ đã sát cánh chiến đấu trong gần 30 năm trời ròng rã, người đó là Đặng Thị Nho, chúng ta quen gọi là Ba Cẩn. Sau chiến thắng vang dội ở Hồ Chuối của nghĩa quân Đề Thám, giặc Pháp điên tiết phản công. Dưới quyền chỉ huy của đại úy Token và tổng đốc Lê Hoang hùng hổ mở một cuộc truy kích lớn. Trên đường chạy về Thái Nguyên, các cánh quân của Đề Thám phải tỏa lên Tây Bắc để tránh những mũi nhọn tấn công của giặc. Cánh quân của ông bị truy kích rất ngặt, cuối cùng binh mã tan tác hết. Đề Thám một mình trơ trọi trong rừng. Trời tối mịt, Đề Thám đang đi tới địa phận của làng Thổ Hà, Vạn Vân. Bỗng từ trên cành cây cao, có một người nhảy xuống tuốt gươm và nói lớn. Ai đó? Trong đêm khuya sao còn vơ vẩn trong rừng? Không sợ thú dữ sao? Không nhìn thấy rõ mặt đối phương, ông thủ thế. Tôi đây, tôi là người đi buôn bị lạc đường. Người lạ mặt quan sát ông một lúc rồi nói. Ông đi buôn có súng, sao lại không bắn trả lại? Tôi có bắn trả nhưng không trúng ai cả. Hơn nữa họ đông quá nên tôi phải chạy thoát thân chứ. Tiếng cười trong trẻo bỗng vang lên giữa cánh rừng âm u này. Thì ra người lạ mặt đó là một cô gái tuổi đôi mươi. Đề Thám cũng mừng thầm. Tại sao lại gặp một thiếu nữ đương xuân tại đây? Cô gái bỏ gươm vào bọc, hỏi khẽ. Nếu thật ông là kẻ lỡ đường, bây giờ ông cần tôi giúp đỡ gì? Tôi muốn cô đưa tôi ra khỏi cánh rừng nguy hiểm này để ngày mai xuôi về Bắc Ninh. Cô gái im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Lát sau cô đáp. Thôi được, tôi sẽ giúp đỡ ông. Đêm đã khuya, Nếu ông không ngại, mời ông về nhà tôi tạm nghỉ qua đêm. Đó là những giây phút đầu tiên mà lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa Yên Thế gặp cô Đặng Thị Nho. Mẹ mất sớm, cô ở với bố là ông Cả Lộc, còn anh là Thống Luận, đã theo nghĩa quân của Đề Thám. Từ sự gặp gỡ này, sau khi biết được người lạc trong rừng chính là kẻ đang bị giặc Pháp truy nã, cô đồng ý nhận lời làm vợ ba như một sự tự nguyện để có dịp thi thố tài năng. Từ năm 1893, trong hàng ngũ tướng lĩnh chỉ huy tối cao còn có cả bà Ba Cẩn. Bà là người giúp việc đắc lực và là người chỉ huy có nhiều mưu lược mà trong bài vè Đề Thám còn ghi lại. Bà Ba Đề Thám trung chuyên, non sông đã trải mấy phen thác gành, hồng quân nhẹ bước rừng xanh, trận tiền giáp chiến đao binh vẫy vùng. Việc hòa, việc chiến thung dung, chính bà cũng dự quân trung luận bàn. Cuộc kháng chiến của Hùm Thiên Yên Thế đã dọc ngang chọc trời khuấy nước, gây cho giặc nhiều tổn thất nặng nề. Ngay cả đại tá Gallieni, sau này được phong thống chế, được ca ngợi là người cầm quân bất khả chiến bại, nhưng khi được phái sang xứ Bắc Kỳ để bình định cuộc khởi nghĩa của Đề Thám, cuối cùng chỉ thất bại thảm hại, nhục nhã cút về Pháp. Cuối tháng 2 năm 1909, trong một trận đánh bất ngờ, bà Ba Cẩn và con gái Hoàng Thị Thế bị giặc bắt. Giặc hạ lệnh đưa mẹ con bà cùng một số nghĩa quân đầy sang đảo Guyane. Khi tàu cập bến Angers, bà dũng cảm lao xuống biển tự tử. Sóng biển gầm lên dữ dội, bóng mặt trời nhập nhòe trên biển lúc hoàng hôn tím bầm như cục máu. Đó là buổi chiều ngày 25 tháng 2 năm 1910, hình ảnh oanh liệt của bà gắn liền với người anh hùng Đề Thám và tạo nên một thiên tình sử tuyệt đẹp. Còn Đề Thám, ngày 9 tháng 2 năm 1913, đã bị ba tên thổ phỉ Stan Tatki, Li Senwa, Stan Phong Stan, đệ tử của Lương Tam Kỳ giết hại. Nhưng đây chỉ là một nghi vấn của lịch sử. Chỉ biết rằng sau đó Kỳ có nhận của giặc Pháp 25.000 đồng tiền thưởng và con nuôi của Kỳ là Phúc được thăng tri phủ Phủ Quản Oai. Bà Ba Cẩn đã sinh cho Đề Thám hai người con là Hoàng Văn Vi, tức Phồn, và Hoàng Thị Thế. Sau này, Hoàng Thị Thế có viết lại hồi ký kỷ niệm thời thơ ấu, trong đó có nhắc lại những giây phút êm đềm hiếm hoi trong cuộc đời Đề Thám. Mẹ tôi rất yêu thơ và hay đọc thơ cho cha tôi nghe. Cha tôi thường nói đùa, cái niêu cơm đã chín chưa? Rồi hai người cùng cười. Khi gặp bài thơ nào mà cha tôi không thích, ông lại bảo, bà hãy quay về với nồi niêu xanh chảo ấy. Mẹ tôi có vẻ hơi bực mình, liền quay ra lý sự với cha tôi. Chữ này vần với chữ kia, ông chẳng hiểu gì cả, ông là con nhà Võ Đặc. Những lúc ấy tôi hay chen vào giữa, nói, con, về sau con cũng sẽ làm thơ và làm hay hơn thế này, bố nhỉ? Cha tôi rất chiều chuộng săn sóc mẹ tôi. Một hôm, tôi thấy cha tôi dìu mẹ rồi đỡ cho ngồi lên sập. Ông rót trà cho mẹ uống rồi tìm không thấy đường, liền bẻ con chó bằng đường của tôi đưa cho mẹ. Những chi tiết đời thường này đã khiến ta ứa nước mắt khi nhớ đến tình cảm của Đề Thám dành cho bà Ba Cẩn, người đã quỳ dưới chân ông ngay phút đầu gặp gỡ và thưa rằng, để tôi đối địch với Tây, cầm bằng sinh tử tôi nay cam lòng. Về Đề Thám. Tài liệu tham khảo: 1. Tướng quân Hoàng Hoa Thám, tiểu thuyết Lê Minh Quốc, Nhà xuất bản Văn học, 1996. 2. Một vài tài liệu khác. Đặng Văn Thụy, sinh năm 1858, mất năm 1936. Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Đặng Văn Thụy tự Mã Phong, hiệu Mộng Long, do giữ chức tế tửu nên mọi người thường theo học vị và tên làng gọi ông là Hoàng Nho Lâm. Làng Nho Lâm thuộc Tổng Cao Xá, Phủ Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1882, ông Thụy đậu cử nhân khoa thi hương, được bổ làm huấn đạo huyện Nông Cống, Thanh Hóa, rồi giáo thụ Phủ Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1904, ông đậu hoàng giáp, về triều giữ chức Tư nghiệp Quốc tử giám, sau thăng chức tế tửu, tương đương như chức hiệu trưởng hiện nay. Đến năm 1914, ông xin cáo quan về hưu. Là người học rộng, Đặng Văn Thụy đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cho đời sau như Nho Lão Cuồng Ngâm, Mộng Long Tuyết Mộng Sử, Mã Sơn Văn Thảo, Quốc Tử Giám Hương Ca, Khuyến Nông Ca. Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng ca ngợi ông là người trong bụng có hàng vạn cuốn sách thật lớn lao. Còn Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, cha của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, khẳng định ông giàu mà trong sạch, thọ mà không nhục, nhiều con trai mà không phải lo ngại. Các bậc túc nho ngày xưa thường quan niệm dựng vợ gả chồng cho con không phải lựa nơi giàu sang mà xem gia đình ấy có truyền thống hiếu học hay không. Năm 20 xuân, Đặng Văn Thụy cùng cha lều chổng đi thi hương khoa Mậu Dần. Trong chuyến đi này còn có người bạn thân của cha là Cao Xuân Dục. Vốn là người sâu sắc, cụ Dục để ý đến chàng trai có nét mặt thông minh, lanh lợi và ăn khỏe hơn người. Nhất là khi hỏi đến kinh sử, cậu đều trả lời trôi chảy, cụ hài lòng lắm. Khoa thi này, cụ Dục đậu cử nhân, cha đậu tú tài, còn cậu thì thi rớt. Không một chút buồn phiền, cậu nói đùa với bạn bè. Tớ phải đợi khoa thi sao? Cha con cùng đỗ một lần, tranh hết phần của thiên hạ thì không nên. Từ đó, Đặng Văn Thụy tiếp tục dùi mài kinh sử. Do nhà nghèo nên cậu vừa học vừa đi làm thuê để giúp đỡ thêm cho gia đình. Dù vậy, sau khi ra làm quan, cụ Cao Xuân Dục vẫn quyết định chọn Đặng Văn Thụy làm rể nhà mình. Nghe cha nói vậy, cô con gái tỏ ý không ưng thuận. Chẳng lẽ người đầu ấp tay gối với mình là người không có dáng dấp thư sinh nho nhã một chút nào cả? Anh ta người to cao, da ngăm đen, giọng nói ồ ồ như búa đập vào đe. Để thuyết phục cô con gái lớn, cụ bảo: "Con à, văn chương của Học Thụy là văn chương đại khoa. Con ở nhà chăm sóc cho anh ta học thành tài để ngày sau cùng xe duyên kết tóc." Từ đó, Đặng Văn Thụy được cụ cho phép về nhà mình ăn học. Điều may mắn lớn nhất của Đặng Văn Thụy là được tiếp xúc với kho sách khổng lồ của cha vợ là Long Cương Thư Viện, có thể xem là kho sách lớn nhất gì trong cả nước thời ấy. Trái khoái thật, Đặng Văn Thụy chẳng màng vớ tay lấy sách, hằng ngày ăn xong lại nằm khèo ngủ. Ái nữ cụ Dục nhìn thấy cảnh này cũng lắc đầu ngán ngẩm. Một hôm, cô đánh liều gọi người chồng tương lai dạy học, cậu uể oải ngồi dậy ngáp dài. Có thực thì mới vực được đạo, mà phải thực thật kia. Nhà ta không nhiều gạo nhưng nhiều khoai, nhiều rau nên bụng chắc nịch, chứ còn ở đây ăn uống theo kiểu nhà quan, ta chịu không nổi. À thì ra thế, mỗi ngày thức ăn không thiếu thứ gì, nhưng cơm thì chỉ đơm chút đỉnh vào liễn sứ Giang Tây. Thư sinh ăn uống nho nhã chỉ cầu ngon, chứ đâu phải đi cày đâu mà ăn nhiều. Nhưng với Đặng Văn Thụy lại khác. Vậy là từ ngày sau, cô sai người nhà đơm cơm nhiều hơn. Quái lạ, ăn càng nhiều, cậu học càng nhiều. Tiếng học bài oang oang trong đêm vắng. Có lần, cụ bà Cao Xuân Dục định thuê người về đập lúa. Thụy nói chỉ cần mỗi một mình là đủ. Chẳng cần thêm ai cả, nhưng phải cho cậu ăn hết 5-6 suất cơm kia. Cả nhà nghe nói thế ai cũng phì cười, nhưng cũng làm theo đúng yêu cầu trên để xem sao. Đêm ấy, cả một rá xôi lớn được đem ra, cậu vừa ăn vừa làm, chỉ đến nửa khuya thì hoàn thành công việc một cách mỹ mãn. Một hôm trở về thăm nhà, việc đầu tiên của cụ Cao Xuân Dục là hỏi con gái đã chăm sóc Học Thụy như thế nào. Không giấu giếm cha, cô phụng phịu thưa: "Chẳng lẽ cha định gả con cho anh chàng đào gọc chặt cây chăng?" Rồi cô kể cho cha nghe về anh chàng tiếng là học trò nhưng ăn khỏe như voi. Cụ Cao Xuân Dục bật cười độ lượng: "Xưa nay những người khác thường mới làm được những việc khác thường con ạ." Đúng như lời tiên đoán trên, khoa thi hương năm 1882, Đặng Văn Thụy đậu cử nhân, rồi khoa thi hội năm 1904 lại đậu hoàng giáp, tiếng tăm lừng lẫy, không phụ lòng tin yêu của cha vợ đã cưu mang từ thuở hàng vi. Chung sống với con gái cụ Cao Xuân Dục những tháng ngày hạnh phúc, Đặng Văn Thụy đã có được 7 trai, 4 gái, đều là những người học hành giỏi giang. Bà Hoàng, vợ của ông có người em gái nổi tiếng văn hay chữ tốt là bà Cao Ngọc Anh, nhưng bà Anh lại góa chồng sớm. Từ năm 19 xuân, bà đã kết duyên với ông Án Nguyễn Duy Nhiếp, con trai của cụ Cần Chánh Nguyễn Trọng Hiệp. Nhiều người thường ngấp nghé, nhưng bà Anh đã cự tuyệt. Trong những bữa cơm, ông Đặng Văn Thụy thường kể lại chuyện này và tỏ ý khen ngợi mãi. Bà Hoàng ông nguýt dài rồi tủm tỉm cười. Nếu ông bằng lòng, tôi hỏi gì nó cho ông. Được lời như cởi tấm lòng, tuy vậy ông cũng chỉ dám ậm ừ. Cái đó tùy bà. Chẳng biết sau đó bà Hoàng có đem chuyện đó ra nói với em gái mình một cách nghiêm túc hay không. Chỉ biết sau đó, bà Cao Ngọc Anh có viết bài thơ tuyệt hay tặng ông anh rể. Anh tế nhà ta khéo ẩm ờ, phong tình quen thói lại lơ mơ, rượu ngon uống hết không chừa cặn, mía ngọt quen mùi đánh cả sơ, duyên chị trước đà xe chỉ thấm, tình em nay muốn chấp dây tơ, cho hay quân tử là thế thế, chị cũng ưa mà em cũng ưa. Ít lâu sau, bà anh đến thăm chị, thấy bà đi từ đằng xa, ông cũng nói đùa. Bà ơi, dì nó đã về. Nhưng bà anh làm như không nghe, cứ xăm xăm đi thẳng vào nhà trong. Bà Hoàng nói, dì mày làm bài thơ thật quá quắt. Bà anh đáp, chị ạ, đối với đàn ông phải thế mới được, họ biết bao nhiêu vợ mới vừa lòng hả chị? Ông Đặng Văn Thụy nghe vậy, bèn bật lên tiếng cười vui vẻ. Từ đó về sau, không thấy ông nhắc lại chuyện gì nó nữa. Tài liệu tham khảo. 1. Cụ Hoàng Nho Lâm, giai thoại và truyền thuyết. Nguyễn Trung Nghĩa, Đặng Quang Liễn, sưu tầm và biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 1997. 2. Khuê Sầu Thi Thảo, Cao Ngọc Anh, in tại nhà in Chấn Hưng 1964. Nguyễn Sinh Sắc, sinh năm 1862, mất năm 1929. Vì tình nên nghĩa, vì tài nên duyên. Gió thổi vào mái lá, trời trở rét. Cụ Đồ Hoàng Xuân Đường vẫn dậy sớm từ lúc tờ mờ sáng. Như thường lệ, cô Loan bưng ấm trà lên cho cha, rồi quay gót xuống nhà sau. Trầm ngâm nâng ly trà nghi ngút khói, cụ Đồ ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Mới đó mà đã gần 3 năm, trong óc của cụ vẫn còn nhớ như in mùa xuân năm 1878, trên đường đi chúc Tết ở làng Kim Liên, cụ đã gặp hình ảnh khó quên. Đó là cậu bé gầy gò, mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà nghèo, dù ngày Tết nhưng cậu vẫn áo mỏng phong phanh, môi xám ngoét vì rét. Ngồi trên lưng trâu, cậu vẫn mải mê đọc sách, không thiết tha gì với trò chơi con trẻ ngày xuân. Cậu bé này sinh năm 1862, tên Nguyễn Sinh Sắc, sau đổi Nguyễn Sinh Huy, là con trai út của ông Nguyễn Sinh Nhậm và bà Hà Thị Hy. Năm lên 4, mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu về ở với người anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Sinh Trợ, còn có tên là Thuyết. Từ đây, cậu phải làm việc quần quật, từ nhổ cỏ, gặt lúa đến trăn trâu không lúc nào ngơi tay. Dù vậy, những lúc thả trâu ra đồng, cậu thường mon men đến lớp học của cụ Vương Thúc Mậu. Không được vào lớp học như bạn bè cùng trang lứa, nhưng những lời thầy giảng thì chỉ nghe thoáng qua, cậu lại nhớ nằm lòng. Sáng ấy, mưa xuân phất phơ, trời lành lạnh, cụ Đồ bắt gặp hình ảnh hiếu học kia thì xúc động lắm. Cụ dừng chân lại hỏi han đôi điều, rồi lấy chữ nghĩa thử tài. Lạ thay, hỏi đến đâu, cậu bé 15 tuổi cũng trả lời trôi chảy. Thương cảm cậu bé nghèo, hiếu học, nên cụ quyết định đến xin anh Trợ cho mình nhận cậu bé đem về nuôi. Biết hoàn cảnh mình không thể nuôi em ăn học đàng hoàng, nên anh Trợ đồng ý. Trở về nhà cụ Đồ, cậu bé Sắc được tạo điều kiện thuận lợi để dùi mài kinh sử. Tính tình của cậu điềm đạm, lễ phép lại siêng năng, nên mọi người đều quý mến. Thấm thoát 3 năm trôi qua, sáng nay cụ Đồ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Giây lát sau, cụ gọi con gái mình và nhẹ nhàng bảo, Loan ạ, cha muốn con sớm có đôi có lứa, con nghĩ sao? Như thói quen mỗi lúc hầu chuyện với cha, bao giờ cô Loan cũng đứng cúi đầu khép nép và trả lời bằng tiếng dạ thật nhỏ. Rít một hơi thuốc lào, khói bay lững lờ trong căn nhà, cụ Đồ nói tiếp, cha định gả con cho anh Nho Sắc, con nghĩ sao? Nghe nhắc đến chàng nho sinh thông minh ấy, đôi má cô đỏ bừng lên. Lâu nay, dù anh ấy chưa hề nói với cô những lời tỏ tình nào, nhưng với linh cảm, cô biết anh đã dành cho mình nhiều tình cảm. Dù vậy, khi cha hỏi, cô vẫn e thẹn, im lặng. trước đây, cụ Đồ có hỏi qua ý kiến của vợ, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Kép còn chần chừ vì không môn đăng hộ đối. Cụ xin ý kiến của cha vợ thì cụ Nguyễn Văn Giáp đã ủng hộ ý định tốt đẹp của con rể. Mọi việc như vậy là ổn thỏa. Cuối năm 1881, Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan làm lễ hứa hôn, rồi hai năm sau đám cưới được tổ chức tại làng Hoàng Trù. Để con gái mình có thể lo toan cho gia đình riêng, ông bà cụ Đồ đã dựng ngôi nhà tranh ba gian trong vườn cho đôi vợ chồng trẻ. Từ đây, ngoài công việc đồng áng, bà Loan còn miệt mài canh cưỡi để nuôi chồng ăn học. Trong căn nhà ấm áp những tiếng cười hạnh phúc, một năm sau ngày cưới, bà Loan sinh đứa con gái đầu lòng đặt tên Nguyễn Thị Thanh, tự Bạch Liên. 4 năm sau, 1888, bà sinh tiếp con trai thứ hai là Nguyễn Sinh Khiêm, tự Tất Đạt. Rồi ngày 19 tháng 5 1890, người mẹ đôn hậu đảm đang ấy sinh người con thứ ba mà sau này sẽ là bậc vĩ nhân, Nguyễn Sinh Cung, tự Tất Thành. Đây cũng là năm ông Nguyễn Sinh Sắc trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ở huyện Nam Đàn và được dự kỳ thi hương. Thấm thoát, ngày thi đã đến. Trong kỳ thi này, ông chỉ qua được nhị trường, không đủ điểm vào tam trường. Từ Nghệ An trở về, ông buồn lắm vì chưa làm được ước nguyện mà cha vợ cũng là ân nhân đang mong đợi. Rồi ngày 22 tháng 5 năm 1893, cụ Đồ qua đời. Điều này càng khiến ông Sắc thêm nuối tiếc vì chưa đỗ đạt để đền đáp chữ hiếu. Do đó, ông càng lao vào việc dùi mài kinh sử. Khoa thi năm 1894, ông đậu cử nhân, đang tay lắm chân bùn ngoài ruộng, có người báo cho bà Loan tin vui này, bà ràn rụa nước mắt vì sung sướng. Nhưng rồi bà nghĩ, dù có đầu ông nghè, ông cống gì đi nữa, thì cũng phải có cái để ăn, nên bà tiếp tục công việc chứ chưa về nhà vội. Sau đó, ông Sắc tiếp tục khoa thi hội, nhưng không đậu. Không nản lòng, ông bàn với vợ vào Huế xin học trường Quốc Tử Giám để có điều kiện xôi kinh nấu sử. Không một chút chần chừ, bà Loan đồng ý. Gửi lại bé Thanh cho bà ngoại trông nom, cả gia đình ông Sắc đi bộ vào Huế. Họ thuê nhà trong thành nội, nay là số 114 Mai Thúc Loan, để trú thân. Bà Loan chật vật với nghề dệt để kiếm sống qua ngày. Năm 1898, ông Sắc dự khoa thi hội lần thứ hai nhưng vẫn không đậu. 2 năm sau, dù chỉ mới đậu cử nhân nhưng là người văn hay chữ tốt nên ông được đề bạt làm thư ký cho kỳ thi hương tại Thanh Hóa. Khoa thi vừa kết thúc thì trên đường trở vô Huế, ông tranh thủ trở về quê nhà để thăm con gái và mẹ vợ. Lúc này, tại Huế, bà Loan sinh người con thứ tư đặt tên Nguyễn Sinh Sinh, có tài liệu ghi là Nguyễn Sinh Nhuận, tự Tất Danh. Sinh con xong, bà Loan đau ốm luôn và mất đột ngột lúc gần trưa ngày 10 tháng 2 năm 1901, hưởng dương 33 xuân. Nhận được tin dữ, ông Sắc vội vã vào Huế chịu tang vợ, sau đó dắt díu con cái về lại làng Hoàng Trù. Ai hiểu được nỗi lòng của ông Sắc lúc này? Người vợ mà ông yêu thương rất mực đã bỏ ông về nơi chín suối, trong khi ông vẫn chưa đỗ đạt gì cả. Ông bùi ngùi nhớ lại hình bóng tảo tần của vợ, trước những lúc lên đường đi thi, bao giờ bà cũng dặn dò ông. Phép công là trọng, niềm tay xá nào, việc nhà đã có một tay em gánh vác, xin nhà chớ bận tâm. Nuốt thầm nước mắt, ông quyết tâm trở vào Huế để dự khoa thi hội năm 1901. Sau hơn 20 năm khổ học, khoa thi này ông đã đậu phó bảng. Chắc hẳn niềm vui đậu đại khoa của ông không trọn vẹn vì bây giờ cha vợ và vợ, người đã cưu mang ông thuở hàng vi, không còn sống để chia sẻ cùng ông cẩm hoàng chi lạc, vui cảnh áo gấm về làng. Từ đây, ông Sắc sống trong cảnh gà trống nuôi con và làm được nhiều việc ít nước lợi dân. Ông mất vào lúc xế chiều ngày 26 tháng 1 năm 1929 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tài liệu tham khảo: 1. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Đức Hiền chủ biên, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc xuất bản 1990. Chu Mạnh Trinh, sinh năm 1862, mất năm 1905. Ta giống nòi tình, thương người đồng điệu. Chu Mạnh Trinh quê tại làng Phú Thị, Tổng Mễ Sở, Phủ Khoái Châu, Hải Hưng. Tự Cán Thần, hiệu Trúc Vân, đậu đệ tam giáp đồng tiến sĩ năm 1892, là con người tài hoa. Ngoài những tác phẩm để lại như Trúc Vân thi tập, Thanh Tâm tài nhân thi tập, ông còn vẽ kiểu và trùng tu đền chính Đa Hòa, đền Hóa Dạ Trạch thờ chữ Đồng Tử Tiên Dung. Năm 1902, ông đạt giải nhất cuộc thi thơ Nôm Vịnh Kiều, nay được người dân tổng mễ lập điện thờ ở đền chính Đa Hòa. Đó là điều kỳ vọng của ông bố ở tuổi tri thiên mệnh. Vì gần 50 xuân, ông Chu Duy Tĩnh mới có đứa con trai. Trước đó, sợ mình thất lộc nên ông bỏ tiền ra xây nhà thờ tộc và xin cúng mấy mẫu ruộng. Lúc Chu Mạnh Trinh lên 6, ông lấy cớ đau mắt, xin nghỉ hưu để dành thời gian dạy dỗ con. Ít lâu sau, ông gửi con trai lên Hà Nội theo học với người bạn là thầy Tuần Nam Ngư, gọi như thế vì thầy đậu phó bảng, đã làm tuần phủ Ninh Bình, nay dạy học ở phố Nam Ngư, Hà Nội, tên thật là Phạm Hy Lượng. Sáng hôm ấy, trời trong veo mây bay, nắng ấm, dẫn con đến ra mắt thầy, ông Tĩnh vái thầy và nói: "Sách Minh Đạo Gia huấn dạy, dịch tử nhi giáo, đổi con mà dạy. Tục ngữ nước ta cũng có câu, dao sắc không gọt được chui. Cụ thương nhận cháu, tôi đội ơn vô cùng." Lúc ấy Chu Mạnh Trinh rụt rè đứng nép sau lưng cha, mắt nhìn lên bàn thờ Đức Khổng Tử hương khói trang nghiêm. Nhưng Chu Mạnh Trinh không biết, cũng lúc ấy, phía sau cánh cửa, con gái của thầy đang nhìn cậu học trò mới và nheo mắt cười tinh nghịch. Trường dạy của thầy Lượng nổi tiếng ở đất Hà Thành, đào tạo được nhiều học trò giỏi. Thầy có cô con gái thứ hai, vừa nhan sắc mà cũng hay chữ. Thông thường những lúc thầy chấm bài, cô thường lén đứng sau lưng bình phẩm. Những bài viết chữ xấu như gà bới, văn thô kệch như bầu dục chấm mắm cái thì cô thường chê, khiến nhiều học trò xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thầy Lượng vẫn mắng con không nên có thái độ ấy, và thường nói phải tìm cho ra thằng rể tài hoa để nó trị mày bớt tính ngược ngạo. Chàng rể mà thầy ngầm kén chọn là Chu Mạnh Trinh. Khi theo học với thầy, những bài làm của ông đều được thầy khuyên những nét son và đọc cho cả lớp nghe. Con gái của thầy biết thế nên khâm phục và cũng có cảm tình riêng với cậu học trò giỏi này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sắp đến kỳ thi hương, các môn đệ nao nức lai kinh ứng thí. Cô con gái thứ hai của thầy vui miệng thách đối câu đối: "Thư là sách, sách để trên án thư." Có người đối lại: "Phạn là cơm, cơm đựng trong bình phạn." Câu này mọi người đều chê vì không bộc lộ được hoài bão gì lớn lao mà chỉ nghĩ đến phạn là cơm. Có người đối lại: "Kiếm là gươm, gươm treo vào giá kiếm." Câu này cô khen hay vì bộc lộ khí tiết có thể ngày sau phò vua giúp nước. Những giai thoại này ít nhiều nói lên tính cách của người tình đầu của Chu Mạnh Trinh. Rất tiếc sử sách không thấy ghi lại tên, chỉ gọi bà án. Năm 1880, Chu Mạnh Trinh mới 19 xuân, lần đầu tiên đi thi nhưng chỉ đậu tú tài, khiến mọi người đều thất vọng. Về làm vợ Chu Mạnh Trinh, con gái của thầy Lượng lo toan mọi điều để chồng yên tâm học tập. 6 năm sau, dự thi khoa Bính Tuất, Chu Mạnh Trinh đậu giải nguyên, nhưng ông chỉ gượng cười vì bây giờ thầy dạy học cũng là nhạc phụ của mình đã quy tiên. Năm 1892, ông thi đậu tiến sĩ và bước vào con đường hoạn lộ làm án sát Thái Nguyên, sau đó đổi về Hưng Yên. Lúc này, đất nước đã mất vào tay giặc Pháp. Chu Mạnh Trinh cũng không tha thiết gì áo mão xanh sang nữa. Năm 1903, ông xin về hưu. Ông thường ngao du đây đó và trút tâm sự đau đời qua văn thơ. Khí thế anh hùng còn nhớ tướng quân xưa. Khi qua ải Hàm Tử, hoặc trăng mờ khắc khoải cuốc kêu thâu, khi viếng đền Cổ Loa. Và trong đời riêng, ông còn có tâm sự buồn nữa. Người vợ đầu chung sống với ông trong nhiều năm vẫn không có con. Điều này chắc hẳn khiến ông có nhiều day dứt. Trong bài tựa tập thơ Thanh Tâm Tài Nhân thi tập, ông cho biết quan điểm về nhan sắc của giai nhân. Ai dư nước mắt khóc người đời xưa, thế mà giống đa tình luống những sầu chung, giọt lệ tầm dương chan chứa, lòng cảm cựu ai xuôi thương mướn, nghe câu ngọc thụ não nùng, cho hay danh sĩ giai nhân cùng một kiếp hoa nghiêm nặng nợ, ta cũng giống nòi tình, thương người đồng điệu, cái kiếp không hoa lẫm cẩm, con hồn xuân mộng bâng khuâng, đã toan đúc sẵn nhà vàng, chờ người quốc sắc, lại muốn mượn chùm phương thảo hú vía thuyền quyên. Đoàn Quỳ dịch: viết cho nàng Kiều mà ta cứ ngỡ như ông viết cho người tình có thật trong đời và dự định đúc nhà vàng chờ nàng. Rõ ràng suy nghĩ của Chu Mạnh Trinh khá độc đáo. Chính vì lý do người vợ đầu không có con mà sau đó ông phải cưới bà thứ hai, đó là bà Nguyễn Thị Chiểu, con gái cụ thượng Nguyễn Đình Quang ở tỉnh Thái Bình. Bà Chiểu là người biết chữ Hán, chữ Nôm và đem đến cho ông những hạnh phúc trong gia đình. Bà mất năm 1921, còn Chu Mạnh Trinh bị khối u sau gáy nên năm 1905. Ông được mổ bằng phương pháp y học hiện đại tại bệnh viện Yatsen. Trước lúc lên bàn mổ, ông buộc miệng nói: trong bài Vịnh Kiều hồi thứ 8 ta có viết phong trần liều với mũi dao con, Âu cũng thử xem nó vận vào người ta ra sao. Cuộc phẫu thuật này không thành công, Chu Mạnh Trinh trút hơi thở cuối cùng. Tài liệu tham khảo: 1. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh, Lê Văn Ba, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1996. 2. Một vài tư liệu khác.